kinh văn. Bấy giờ, Đức Phật bảo Bồ Tát Quán Thế Âm nên thương xót Bồ Tát Vô Tận Ý và bốn chúng trời rồng Dạ Xoa Càn Thác Bà Atula Ca Lâu La Khẩn Na La Ma Hầu La Già người và chẳng phải người mà thọ nhận sâu chuỗi đó. Giảng giải: Bồ Tát Vô Tận Ý nhất định phải cúng dường Bồ Tát Quán Thế Âm, còn Bồ Tát Quán Thế Âm quyết tâm chẳng thọ nhận sự cúng dường đó, bèn nói: Vật tốt của Ngài, tôi không dám thọ nhận, tôi chẳng có đạo đức gì, Ngài hãy tự giữ lấy. Bồ Tát Vô Tận Ý nghe Bồ Tát Quán Thế Âm nói như thế, càng khẩn trương, thậm chí cúi đầu đảnh lễ để khẩn nài Bồ Tát Quán Thế Âm. Một người chẳng chịu nhận, còn một người nhất định phải cúng dường, hai bên đều kiên trì. Lúc đó, Đức Phật Thích Ca điều giải vấn đề này, bèn nhìn Bồ Tát Quán Thế Âm, cười và nói: Bồ Tát Quán Thế Âm, ông nên thương xót Bồ Tát Vô Tận Ý và bốn chúng đệ tử. Chẳng chỉ vì bốn chúng đệ tử này, mà còn có trời rồng Dạ Xoa, Càn Thác Bà, Atula, Ca Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, người và chẳng phải người. Ông nên thương tất cả những chúng đó mà thọ nhận sự cúng dường. Bồ Tát Vô Tận Ý rất thành tâm khẩn thiết bố thí pháp, thì ông đừng cự tuyệt hảo tâm của ông ấy. Kinh văn: Tức thời Bồ Tát Quán Thế Âm thương xót hàng bốn chúng và các trời, rồng, người và chẳng phải người mà thọ nhận sâu chuỗi đó, chia làm hai phần. Một phần dâng lên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, một phần dâng cúng tháp của Phật Đa Bảo. Vô Tận Ý, Bồ Tát Quán Thế Âm có thần lực tự tại như thế đi khắp thế giới Ta Bà. Bây giờ, Bồ Tát Vô Tận Ý dùng kệ hỏi rằng: Giảng giải. Lúc đó Bồ Tát Quán Thế Âm thấy Đức Phật điều giải việc này, Ngài cũng nghe lời Đức Phật thương xót bốn chúng đệ tử và trời rồng tám bộ thọ nhận sâu chuỗi ngọc châu báu đó. Xong, Ngài nhận rồi lại chia ra làm hai phần để cúng dường. Sâu chuỗi có giá trị đắt tiền mà Ngài cũng chẳng cần. Ngài dâng một phần lên cúng dường Đức Phật Thích Ca, một phần dâng cúng tháp của Đức Phật Đa Bảo. Sau đó, Đức Phật lại gọi một tiếng: Vô Tận Ý, vị Bồ Tát Quán Thế Âm đó có các thứ thần thông diệu dụng, thần lực tự tại như đã nói ở trên, hết thảy chúng sinh đều nên cúng dường ông ta, cung kính ông ta, niệm danh hiệu ông ta. Vị Bồ Tát Quán Thế Âm hay đi khắp thế giới Ta Bà này để cứu độ tất cả chúng sinh. Đức Phật nói xong thì Bồ Tát Vô Tận Ý lại dùng kệ hỏi Đức Phật: Câu kệ là gì văn trường hàng ở trên, có chỗ nói rất tỉ mỉ, lại có chỗ nói chẳng tỉ mỉ, cho nên dùng kệ để tường thuật lại. Kệ giống như thơ, phải có cách thức nhất định, hoặc là một câu sáu chữ, hoặc một câu năm chữ, một câu bốn chữ, chẳng nhất định, song phải có số chữ nhất định. Kinh văn: Thế Tôn đủ tướng tốt, nay con xin hỏi Ngài, vị kia do duyên gì, tên là Quán Thế Âm? Giảng giải: Bồ Tát Vô Tận Ý gọi một tiếng: Đức Thế Tôn đầy đủ tướng tốt, hôm nay con xin hỏi Bồ Tát Quán Thế Âm, bởi nhân duyên gì mà tên gọi là Quán Thế Âm? Vì tướng mạo của Phật viên mãn nhất, đầy đủ 32 tướng, 80 vẻ đẹp, cho nên gọi là Thế Tôn đủ tướng tốt, tức là đầy đủ chẳng thiếu chẳng dư. Lại có thể giải thích là phước đầy huệ đủ, nên gọi là Lưỡng Túc Tôn, nghĩa là có 32 tướng, 80 vẻ đẹp, tướng tốt này vi diệu không thể nghĩ bàn. Kinh văn: Đấng đầy đủ tướng tốt, đáp kệ Vô Tận Ý, ông nghe hạnh Quan Âm, khéo ứng khắp mọi nơi. Giảng giải: Vì Bồ Tát Vô Tận Ý dùng kệ hỏi Đức Phật, cho nên Phật cũng dùng kệ để trả lời. Đức Phật nói: Vô Tận Ý, ông có biết việc làm và nhân duyên của Bồ Tát Quán Thế Âm chăng? Ông nên chú ý lắng nghe, nay ta sẽ vì ông giải thích nói. Bồ Tát Quán Thế Âm dùng thiện xảo phương tiện, quán căn cơ mà vì họ nói pháp, theo bệnh cho thuốc. Quán căn cơ, tức là nhìn xem chúng sinh đó căn tính thế nào, thích cái gì, thì Ngài vì họ mà nói pháp. Giống như ở trước đã nói, người đáng dùng thân Phật độ được thì liền hiện thân Phật để vì họ nói pháp. Người đáng dùng thân Đế Thích độ được thì liền hiện thân Đế Thích để vì họ nói pháp, vân vân. Đây gọi là khéo ứng khắp mọi nơi. Bất cứ căn tính như thế nào, Ngài liền dùng phương pháp phương tiện khéo léo để độ bạn. Phương pháp này chẳng nhất định. Chẳng nhất định cho nên trong Kinh Kim Cang có nói là pháp bình đẳng, chẳng có cao thấp, chẳng có pháp nhất định. Tức là làm vị pháp sư muốn đi giáo hóa người cũng phải hiểu nhiều đạo lý và pháp thế gian, thấy loại người nào thì nói thứ pháp đó. Ví như gặp người buôn bán thì nói, hiện nay bạn buôn bán như thế nào? Gần đây buôn bán có đắt không? Gặp người làm công thì nói, anh thật là vất vả, hôm nay có ngày nghỉ chăng? Nên vì họ nói đạo lý làm công, họ nghe thì tâm nghĩ. Thực tế, cũng có người biết mình vất vả, bận rộn, sau đó mới vì họ giảng chút Phật Pháp, thì họ cảm thấy thật không sai, nguyên lai Phật Pháp là như thế. Gặp người đi học thì hỏi họ, anh học về ngành gì, khoa học, hóa học hay văn học? Giống như hôm nay, có một số học sinh đến, Quả Tôn giảng cho họ nghe về Phật Pháp này. Họ nghe rồi rất cao hứng và bắt đầu có ấn tượng đối với Phật Pháp. Ở trong não hải của họ bèn có Phật. Một khi chữ Phật vào trong não hải của họ, thì ngày càng sẽ tăng trưởng, tương lai cũng sẽ thành Phật. Đó là khéo ứng khắp mọi nơi, theo bệnh cho thuốc, vì người nói Pháp. Do đó có câu, phương tiện khéo léo độ chúng sinh, khéo ở trong trần lao làm Phật sự, khéo biến tất cả sự việc trong thế gian thành Phật sự. Kinh văn: Hoằng nguyện sâu như biển, kiếp số không nghĩ bàn, hầu nhiều nghìn đức Phật, phát nguyện lớn thanh tịnh. Giảng giải: Vị Bồ Tát Quán Thế Âm đó, trước kia khi Ngài chưa thành Phật thì có phát hoằng nguyện đại từ bi. Hoằng thể đó lớn cỡ nào, sâu rộng như biển cả. Ngài trải qua đại kiếp không thể nghĩ bàn, tạo công đức không thể nghĩ bàn, phát nguyện lực không thể nghĩ bàn. Cho nên Bồ Tát Quán Thế Âm tất cả hết thảy đều vi diệu không thể nghĩ bàn. Ngài đã từng hầu cận rất nhiều hàng ngàn ức vị Phật, có thể là hàm vạn ức, mặc dù kinh văn chỉ nói là ngàn ức. Ngài phát nguyện đại từ đại bi như thế, cho nên cảnh giới của Bồ Tát Quán Thế Âm cao sâu khó dò. Bồ Tát Quán Thế Âm phát nguyện thanh tịnh. Nguyện thanh tịnh là gì? Thanh tịnh là chẳng có tư tưởng ích kỷ, là một người đại công vô tư. Ngài vì chúng sinh mà phát nguyện, hoàn toàn là phát xuất từ tâm từ bi chân chánh, tâm từ thương chúng sinh. Kinh văn: Tam vị ông lược nói, nghe tên và thấy thân, tâm niệm chẳng luống qua, hay diệt khổ các cõi. Giảng giải: Đức Phật nói, hiện tại tam vị ông nói sơ lược về công đức của Bồ Tát Quán Thế Âm. Người có căn lành mới nghe được danh hiệu của Bồ Tát Quán Thế Âm. Nếu người chẳng có căn lành, thì cho đến tên của Bồ Tát Quán Thế Âm cũng chẳng nghe được, huống chi nói đến thấy thân. Thấy thân chẳng nhất định nói là thấy được nhục thân của Ngài, tức là thấy được hình ảnh của Bồ Tát Quán Thế Âm, hoặc dùng bùn nắng, hoặc dùng gỗ chạm trổ, hoặc dùng đá tạo, cho đến vàng bạc đồng thiết đúc thành tượng Bồ Tát Quán Thế Âm. Nếu bạn thấy những tượng nói trên, thì cũng giống như thấy được nhục thân của Ngài. Chỉ cần trong tâm chúng ta niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, đừng khởi vọng tưởng, thì sẽ tiêu diệt được tất cả sự khổ trong các cõi. Các cõi tức là 25 cõi trong dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Kinh văn: Nếu người khởi tâm hại, xô rớt hầm lửa lớn, nhờ sức niệm Quán Âm, hầm lửa biến thành ao. Giảng giải: Giả sử có người khởi tâm hãm hại bạn, ví như bạn bè hợp tác làm ăn với bạn, khi cùng đi với bạn đến đỉnh núi cao ngàn trượng, vì anh ta muốn một mình chiếm đoạt số tiền của bạn, bèn sinh tâm cướp tiền hại mạng, xô bạn rớt xuống chân núi. Lúc đó chỉ cần bạn thành tâm niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát thì có thể bình an vô sự. Nếu như xô bạn rớt xuống hầm lửa lớn thì hầm lửa sẽ biến thành ao nước. Bạn bất tất phải dùng phương pháp khác, cũng chẳng cần niệm chú gì, chỉ một lòng chuyên niệm Quán Thế Âm Bồ Tát thì sẽ có cảm ứng cứu hộ bạn. Sự cảm ứng đó không thể nghĩ bàn, cho nên chúng ta bất cứ lúc nào đều nên niệm Bồ Tát Quán Thế Âm thì tương lai sẽ được Bồ Tát Quán Thế Âm bảo hộ. Cảnh giới cảm ứng đó nói chẳng hết được. Kinh văn: hoặc trôi dạt biển cả, rồng cá các nạn quỷ, nhờ sức niệm Quan Âm, sóng lớn chẳng ngập chết. Giảng giải: nếu như bị trôi dạt ở trong biển cả, chẳng thấy bờ bến đâu cả, lúc đó rất là nguy hiểm. Trong biển lớn thường có rồng độc, cũng có quỷ la sát, hoặc cá ăn thịt người, lúc đó rất là nguy hiểm. Nếu bạn gặp những nạn đó, thì nên niệm Bồ Tát Quán Thế Âm, tức sóng to cách mấy cũng chẳng ngập chết bạn được. Trong sự bất tri bất giác sẽ đưa bạn vào bờ, hoặc tự nhiên trôi dạt vào chỗ cạn, hoặc gặp thuyền đến vớt lên. Đó là Bồ Tát Quán Thế Âm thị hiện cứu nạn nước. Ở trên là nạn lửa, song nếu bạn chẳng niệm Bồ Tát Quán Thế Âm thì rất là nguy hiểm. Giảng đến đây, tôi nhớ lại lúc ở Hồng Kông, có một người đệ tử quy y chẳng tốt. Chẳng tốt như thế nào? Ông ta là người đã từng hại người khác. Tên của ông ta là Trương Ngọc Giai, nhà mở tiệm thuốc Tây, kiếm được chẳng biết bao nhiêu là tiền. Tiền của ông ta là từ hại người mà có. Lúc đó sau khi Nhật đầu hàng rồi, vì trải qua chiến tranh nên có bệnh truyền nhiễm phát sinh. Cho nên lúc đó khắp nước Trung Quốc đều có bệnh ôn dịch lưu hành. Do đó ông ta và một người giàu khác hợp tác làm ăn, hai người cùng đi trên một chiếc thuyền ra ngoại quốc mua thuốc Tây về Hồng Kông bán lại. Thuyền đến giữa biển thì ông ta xô người bạn xuống biển. Người bạn của ông ta vì chẳng biết niệm Bồ Tát Quán Thế Âm cho nên bị chết. Do đó ông ta một mình chiếm đoạt hết số tiền vốn, trở về kiếm được rất nhiều tiền. Sau đó ông ta lại làm thuốc giả để kiếm tiền, do đó mà phát tài. Phát tài rồi sau đó ông ta như thế nào? Đại khái là quan hệ quan tương báo. Ông ta mắc chứng bệnh ung thư. Đương thời, 6 ông bác sĩ nổi tiếng ở Hồng Kông đều nói rằng chỉ trong vòng 100 ngày thì ông ta sẽ chết. Do đó, ông ta đăng báo xin cứu mạng nói: nếu ai chữa được bệnh của ông ta, bảo trì được sinh mạng của ông ta, thì ông ta sẽ bỏ ra 20 vạn Mỹ Kim. Lúc đó, 20 vạn Mỹ Kim ở Hồng Kông rất lớn vô cùng. Song cũng chẳng có ai có phương pháp cứu mạng ông ta. Do đó, ông ta đến chùa lễ Phật. Một ngày nọ, ông ta đến chùa Tây Lạc Viên hỏi tôi làm thế nào mới chữa được bệnh. Tôi nói với ông ta: ông mắc chứng bệnh này thì nên làm nhiều việc thiện, cúng dường Tam Bảo, gieo trồng công đức. Trước hết, ông phải quy y Tam Bảo. Như thế thì có thể chứng bệnh của ông sẽ hết. Do đó, vào ngày 18 tháng 9 âm lịch, ông ta quy y với tôi. Quy y rồi, tôi bèn khuyên ông ta phát tâm làm việc thiện. Đương thời, người xuất gia từ Trung Quốc trốn nạn đến Hồng Kông khoảng 2-3 ngàn người. Nhưng các vị tỳ kheo, tỳ kheo ni chẳng có đủ quần áo để mặc, cũng chẳng có chỗ đủ để ở. Cho nên tôi kêu ông ta cúng dường mỗi người xuất gia một sắp vải và 20 đồng Hồng Kông. Ông ta chịu đáp ứng. Song ở Hồng Kông có nhiều vị hòa thượng, nhất là những vị pháp sư già, nghe ông Trương Ngọc Giai quy y với tôi thì ai nấy đều hiện đại thần thông. Hiện thần thông gì? Bạn cũng tìm bạn bè, họ cũng tìm người quen đến nói với ông Trương Ngọc Giai, kêu ông ta làm công đức ở chùa của họ. Những vị lão pháp sư đó đều là người có danh vọng, vì có quyền thế trong Phật giáo, cho nên đi phan duyên với ông Trương Ngọc Giai. Do đó, ông ta đến những chùa đó làm công đức, còn tôi từng kêu ông ta cho mỗi vị pháp sư đến từ Trung Quốc 20 đồng Hồng Kông, nhưng ông ta không cho, chỉ cho có 5 đồng và một sắp vải. Vì tôi đã nói với những người xuất gia đó là cho 20 đồng, bây giờ ông ta chỉ cho mỗi người có 5 đồng, biết làm sao? Do đó tôi tự đi mượn tiền rất bí mật, cũng chẳng nói cho ai biết. Mượn được tiền rồi, tôi lại tự cầm phân phát cho mỗi người thêm 15 đồng nữa, cộng lại là 20 đồng. Đó cũng là để kết duyên với những người xuất gia đó. Lúc đó, chẳng có vị xuất gia nào biết trong đó có tiền của tôi mượn để cho họ. Cho đến hiện tại cũng chẳng biết. Đến khi ông Trương Ngọc Giai nuốt lời, chẳng giữ lời hứa, làm gì bị những vị lão pháp sư đó phan duyên, song tôi cũng chẳng trách ông ta. Việc này qua rồi thì thôi. Bổn lai các bác sĩ đều đoán chắc là ông ta trong vòng 100 ngày sẽ chết. Chẳng nghi ngờ gì nữa, trải qua 100 ngày cũng chẳng chết. Do đó, những vị lão pháp sư phan duyên ông ta đều nói, đó là nhờ chúng tôi vì ông mà sám hối. Người khác lại nói, đó là nhờ chúng tôi vì ông mà tụng kinh. Vị pháp sư khác lại nói, đó là nhờ chúng tôi cầu cho ông trước bàn Phật. Mỗi vị pháp sư đều có công. Lúc đó, tôi chẳng có chút công lao nào. Tôi cũng chẳng nói với ông ta lời nào. Trải qua 6 năm, ông ta cũng chẳng chết. Lúc đó, tôi đang làm chùa ở tại núi Đại Tự ở Hồng Kông, xây chùa Từ Hưng. Ngôi chùa này đại khái có thể ở trên 200 người. Ông ta nghe tôi làm chùa, tất nhiên là đệ tử quy y với tôi, nên sai một người cầm một bao tiền đến cúng cho tôi làm chùa. Số tiền đó tôi chẳng nhìn qua, cũng chẳng mở ra xem. Tôi bèn dứt nó ra ngoài cửa. Tôi nói với người đó rằng, số tiền này kiếm được chẳng chánh đáng, chẳng thanh tịnh. Tôi chẳng cần tiền của ông ta như thế. Ông hãy mang về trả lại cho ông ta. Người đó đem tiền về đưa lại cho ông ta. Lần này ông ta kêu vị pháp sư phan duyên ông ta, tên là Định Tây, đến nói lời ngon ngọt và mang tiền đến. Tôi nói, bây giờ công trình làm chùa đã xong, tôi chẳng cần dùng tiền. Ông ta có tiền thì có thể làm công đức chỗ khác. Có rất nhiều chùa, nhiều pháp sư, ông ta muốn làm gì cũng được. Vị pháp sư đó cũng chẳng vui vẻ trở về. Qua 2 năm sau, vào giữa tháng Giêng, tôi tuyên bố với mọi người, ông Trương Ngọc Giai đã quy y với tôi 8 năm, tôi vốn đợi ông ta thực hiện lời hứa. Vì ông ta đã từng phát nguyện cúng 20 vạn Mỹ Kim để làm chùa, nhưng cho đến bây giờ, ông ta cũng chẳng làm. Tôi chẳng đợi nữa. Vì sao ông Trương Ngọc Giai bất cứ có vấn đề gì, tôi cũng chẳng lo nữa. Nói ra chưa đầy nửa năm, chứng bệnh ung thư của ông ta lại tái phát. Vì sau khi gần chết, thì sai người của ông ta đến cầu tôi. Vì ông ta đến chùa khác cầu lại, làm công đức Phật sự cũng chẳng linh, chẳng có cảm ứng, cho nên lại đến tìm tôi. Nhưng tôi cũng chẳng lo. Tôi nói tôi đã tuyên bố chẳng lo bất cứ việc gì của ông ta nữa. Chẳng được mấy ngày thì ông ta chết. Điều lạ lùng là vị pháp sư Định Tây trước kia phan duyên với ông ta cũng sinh bệnh ung thư, đại khái bệnh hơn 1 năm thì chết. Còn có một vị cư sĩ theo vị pháp sư đó giúp cho pháp sư Định Tây liên lạc với ông Trương Ngọc Giai cũng sinh bệnh ung thư mà chết. Cho nên 3 người họ có thể nói là một thể, sống thì sống chung với nhau, chết thì cũng cùng một chứng bệnh. Tại sao ông Trương Ngọc Giai lại chết như thế? Vì ông ta xô người bạn của mình xuống biển chết. Chắc chắn chết rồi làm quan hồn, cho nên đến khiến cho ông Trương Ngọc Giai sinh bệnh ung thư. Bổn lai, ông Trương Ngọc Giai đã quy y Tam Bảo. Nếu ông ta chân chánh có niềm tin, thì ông ta chẳng bị chết, do niềm tin chẳng vững chắc. Kinh văn: hoặc trên đỉnh Tu Di, bị người xô rớt xuống, nhờ sức niệm Quan Âm, như mặt trời trên không. Giảng giải: Tu Di là tiếng Phạn, dịch là núi Diệu Cao, là núi cao nhất trong vũ trụ. Ở đây nói là trên đỉnh núi Tu Di, chẳng nhất định là chỉ ở trên đỉnh núi Tu Di, mà là ví dụ sự cao như đỉnh núi Tu Di. Hoặc là bạn đang ở trên đỉnh núi cao như núi Tu Di, bị người xô rớt xuống. Lúc đó nếu bạn niệm Bồ Tát Quán Thế Âm, thì như mặt trời trên không, giống như mặt trời lơ lửng ở trong hư không, chẳng gây tổn thương cho bạn. Chẳng chỉ nói ở trên đỉnh núi xô rớt bạn xuống tan xương nát thịt, mà cũng có thể nói là có người ở trên chỗ cao, khiến bạn trèo lên cây thang. Đợi khi bạn đến chỗ cao nhất, thì họ xô cây thang. Lúc đó, muốn lên cũng chẳng được, muốn xuống cũng chẳng xong. Đó cũng là việc rất nguy hiểm. Tức cũng là mọi người đối xử tốt với bạn, sau đó chẳng đối tốt với bạn nữa, để cho bạn từ trên cao rớt xuống. Lúc đó, nếu bạn niệm Bồ Tát Quán Thế Âm, thì chẳng có vấn đề gì, giống như mặt trời ở trong hư không chiếu khắp vạn dặm. Một chút phiền não cũng chẳng có. Ngược lại, rất an nhiên tự tại, rất có định lực, cho nên khen chê đều chẳng đồng tâm. Đó cũng là biểu thị như mặt trời trên không, một ý nghĩa riêng khác. Kinh văn: hoặc bị người ác đuổi, ngã xuống núi Kim Cang, nhờ sức niệm Quan Âm, chẳng tổn hại Mỹ Long. Giảng giải: người ác là gì? Tức là người chẳng nói về đạo lý, chuyên môn làm chuyện giết người, phóng lửa, người mang rợ chẳng nói đạo lý. Anh là tôi cũng là tôi. Tiền của anh là của tôi, tiền của tôi thì càng của tôi. Bạn xem đây có đạo lý chăng? Đây gọi là người ác, có quyền lực mà chẳng có công lý, chỉ dùng thế lực để bức bách người khác, chẳng nói đến công lý, đó tức là người ác. Truy đuổi là bạn chạy đến đâu thì họ cũng đuổi theo bạn đến đó, luôn luôn xem giữ bạn. Nếu bạn bị người khác truy đuổi vì nhất thời bôn ba chẳng cẩn thận mà rớt xuống núi Kim Cang sâu vạn dặm, nếu bạn chẳng niệm Bồ Tát Quán Thế Âm thì chắc chắn sẽ mất mạng, thậm chí tan thân nát xương, chẳng tìm được thi thể. Song nếu bạn niệm Bồ Tát Quán Thế Âm thì dù cho một sợi lông cũng chẳng tổn thương. Bạn nói có kỳ lạ chăng? Núi Kim Cang ở đây là biểu thị vực thẳm vạn trượng, rất cứng chắc như kim cang. Song nếu bạn gặp trường hợp nguy hiểm như thế mà niệm Bồ Tát Quán Thế Âm thì chắc chắn sẽ có cảm ứng. Bồ Tát Quán Thế Âm sẽ đến cứu hộ bạn, khiến cho bạn gặp hung quá các tường, gặp nạn được bình an, nguy hiểm mà chẳng nguy hiểm. Kinh văn: hoặc gặp quán tặc vây, đều cầm đao làm hại, nhờ sức niệm Quan Âm, thảy đều khởi tâm từ. Giảng giải: ở trên nói về người ác, bây giờ nói về quán tặc, tức là bọn cướp, giết người phóng lửa, chẳng có việc ác nào mà chẳng làm. Tất cả mọi người mà chúng ta gặp đều có quan hệ tiền nhân hậu quả. Quán tặc tức là người có oán hận với chúng ta, hoặc là kiếp trước chúng ta ăn cắp đồ vật của người, hoặc là đã giết người, hoặc đối với người chẳng tốt, cho nên đời này lại gặp nhau mới biến thành quán tặc. Do đó có câu: giết người phải đền mạng, mắc nợ thì trả tiền. Bạn giết mạng người ta thì người ta cũng muốn lấy mạng của bạn. Bạn cướp đoạt tài vật của người ta, cho nên phải đền tiền cho người ta. Hết thảy tất cả đều có mối liên quan với nhau. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi từng nói cho mọi người biết rằng: tôi đời đời kiếp kiếp chưa từng ăn trộm đồ vật của người khác, luôn giữ giới trộm cắp. Có gì để chứng minh? Tôi đem châu báu giá trị nhất để ở ngã tư đường, chẳng nhìn xem đến nó. Trải qua 3 ngày cũng chẳng bị ai trộm lấy đi. Do đó có thể chứng minh lời của tôi nói là chân thật. Nhưng vẫn có người không tin. Do đó Ngài đi thử nghiệm, đem châu báu để ở ngã tư đường, nơi mà mọi người đi qua lại tấp nập. Quả nhiên 3 ngày sau cũng chẳng có ai trộm lấy. Do đời đời kiếp kiếp Ngài đều giữ giới trộm cắp thanh tịnh, cho nên có quả báo như thế. Do đó, nếu bây giờ chúng ta gặp kẻ quán tặc, đều phải chấp nhận, tức là mất vật gì, chịu tổn thất gì cũng đừng buồn rầu, nên chấp nhận đừng có oán trời trách người. Lúc tôi ở chùa năm qua, thì từng gặp việc như vậy. Vào ngày nọ có rất nhiều kẻ trộm đến cướp chùa năm qua. Bọn chúng đập cửa rất mạnh muốn tiến vào, nhưng tôi chẳng mở cửa. Bọn cướp phá cửa tung vào, ai nấy đều cầm thương dây chung quanh tôi, có người còn muốn đánh tôi. Song lúc đó tôi chẳng cảm thấy sợ hãi gì cả, rất tự nhiên nói với bọn chúng rằng: "Tại sao anh muốn đánh tôi?" Anh ta nói: "Vì ông chẳng mở cửa." Tôi nói: "Nếu anh là tôi là anh, thì anh có mở cửa không?" "Tại sao?" "Vì anh đến đây muốn trộm đồ của tôi, chẳng phải đến tặng đồ cho tôi." Tôi nói như thế thì anh ta nói: "Hãy mau đem tiền ra." Lúc đó tôi mặc chiếc y rách có nhiều chỗ giá díu. Tôi nói: "Anh nhìn xem, tôi mặc chiếc y này có giống như người có tiền không?" Anh ta nhìn rồi hỏi: "Vậy ai có tiền?" Tôi nói: "Trong chùa này tôi là ông thầy, còn những người khác là đệ tử. Tôi làm ông thầy chẳng có tiền, thì làm đệ tử làm gì có tiền? Nếu anh không tin tôi, thì có thể vào phòng của tôi xem. Nếu anh thấy vật gì đáng giá là đồ quý, thì tùy ý anh lấy." Lúc đó ở trong phòng của tôi có hai bủ bối. Hai bủ bối này là hai bủ bối sống. Bủ bối sống gì? Tức là chú Sa Di và vị Pháp Sư. Hai vị này nghe thấy bọn cướp đến, lúc gõ cửa thì họ đã cuốn lên, thậm chí chẳng đi được nữa, bò dưới đất, bò vào chỗ tôi, nói: "Thầy ơi, bây giờ biết làm sao, tôi sợ quá." Tôi nói: "Không sao, các vị hãy đi vào trong phòng của tôi, chung xuống giường cây của tôi để trốn." Bây giờ tôi lại kêu bọn cướp vào phòng của tôi, xem muốn lấy gì thì lấy. Lúc này hai vị này rung lên lập cập. Cuối cùng bọn cướp cũng chẳng vào. Lúc đó có vị Pháp Sư thấy tôi và bọn cướp nói chuyện tựa như là bạn bè, cũng từ trong phòng chạy ra. Khi ông ta xuất hiện thì bọn cướp lập tức dùng thương dây ông ta lại muốn đánh. Ông ta sợ quá bèn khóc lên giống như trẻ con. Lúc đó trong tâm tôi cảm thấy buồn bã, bèn nói: "Ông ta cũng chẳng có tiền, các ông muốn tiền thì nói với tôi." Song bọn cướp chẳng đếm xỉa gì đến tôi mà hướng dậy ông ta muốn tiền. Ông ta nói: "Vào trong phòng của tôi lấy." Bèn dẫn bọn cướp vào lấy hơn 200 đồng. Đó là tiền mà ông ta dành dụm mấy năm nay. Bèn để cho bọn cướp lấy đi. Sang ngày thứ hai, ông ta nói với đồ đệ rằng: "Chùa năm qua có hơn 200 người mà chỉ có vị Pháp Sư này chẳng sợ hãi." Tôi mới nói với họ rằng: "Chẳng phải chỉ mình tôi mà trong chùa có bốn vị hòa thượng chẳng sợ hãi. Thứ nhất là ai? Là Lục Tổ Huệ Năng, ngồi tại đó như như bất động, lão tăng nhập định như thế. Thứ hai là Đại sư Hám Sơn, ngồi nhập định tựa như tướng của lão tăng, chẳng động đậy. Thứ ba là Tổ sư Đan Điền, ngài chẳng đủ đại định lực như Lục Tổ và Đại sư Hám Sơn, còn quay đầu lại nhìn bọn cướp. Thứ tư mới đến tôi. Cho nên khi bạn gặp quán tặc thì cũng đừng sinh tâm sợ hãi." Kết quả bọn cướp đó cũng chẳng đánh tôi hoặc phóng thương. Tại sao? Đại khái là vì tôi niệm Bồ Tát Quán Thế Âm. Ban đầu họ đối với tôi rất hung hăng. Khi nhìn thấy tôi mặc y phục rách rưới thì họ nghĩ: "Ông thầy này thật đáng thương." Tức cũng khởi tâm từ bi, chẳng gây phiền não đến tôi.